mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải Hoàng Linh nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết? Số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972900 8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972900 8444.
Xin phương cách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972900 8444.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Vĩnh Hương xin thông báo tại tiệm Vĩnh Hương cho sống và chả cá mua 5 tặng 1. Do lụa gói lá chuối thơm ngon bán sỉ và lẻ khắp nơi.
Tía, cuối tuần này nấu phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại
bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương, huống gì con.
Tôi cũng vậy, để nói bà tuần này nấu phở bò viên ăn tiếp mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương bò viên gân nổi tiếng gần 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon số nhất.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi.
Vĩnh Hương trong khu Phước Lộc Thọ Arlington, điện thoại
817-226-7789.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, làm sao kể hết ân tình mẹ cha. Mùa lễ năm nay, để cảm ơn mẹ với tất cả lòng hiếu thảo, quý vị hãy chọn những sản phẩm của công ty dược thảo Princess Lifestyle làm quà biếu mẹ. Vì đó chính là những sản phẩm đầy công hiệu bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật, gia tăng tuổi thọ. Những món quà thật xứng đáng để dâng lên tặng mẹ. Công ty dược thảo Princess Lifestyle và bác sĩ Morita xin cùng quý vị tri ân mẹ hiền bằng một chương trình đặc biệt. Quý vị mua tất cả những sản phẩm 6 chai được tặng 1 chai, ngoài ra được tặng thêm 1 chai sữa ông chúa hoặc 1 chai dầu cá. Và đặc biệt hơn nữa, quý vị mua 2 chai Breast Gel được tặng 1 chai Breast Gel và 1 chai Breast Care. Mua 3 chai serum sáng da được tặng 1 chai serum. Mua 2 Vanalin được tặng 1 Vanalin và tặng thêm 1 viên sample. Chương trình bắt đầu từ 15 tháng 4 đến hết 15 tháng 5 năm 2013 tại các đại lý khắp Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com. Công ty dược thảo Princess Lifestyle và bác sĩ Morita xin kính chúc các bậc hiền mẫu một mùa lễ hạnh phúc, an bình và sống vui, sống khỏe,
sống trường thọ.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi Teletron. Mừng ngày hiền mẫu, hãy mang đến cho mẹ một giấc ngủ an lành trên một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi từ Teletron, nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm thiên nhiên Magniflex Lam Italia và Lamborghini Italy, Tempur-Pedic và nệm lông cừu Thụy Điển, mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim, tặng một bộ giường. Teletron hân hạnh giới thiệu Italy Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Italia. Toàn bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang kỹ của Nicoletti, các bộ bàn ăn giường ngủ thanh tao lịch lãm của Ive, đến những bộ furniture sang trọng quý phái của Jojo Collection, tất cả đều có ấn chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy, giá cả phải chăng, đảm bảo thấp nhất, tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tính tiền lời, hàng mới trong thùng, luôn có sẵn giao đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả, cũng như là chào anh Quang Hưng, chào một ngày cuối tuần đã đến.
Vâng, đúng như vậy, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên cũng như là quý thính giả. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, không có cái gì mà chúng ta có thể khiếu nại trong ngày hôm nay hết. Trời trong sáng, nhiệt độ lại mát. Nhưng mà buổi trưa trưa thì cao lên được 81 độ, thấp nhất là 51, ngày mai nóng hơn. Và ngày mốt nhất là ngày Chủ nhật nóng lắm rồi, lên tới 94 độ mà chúng ta không có mưa. Ngày nào cũng trời trong sáng như thế này, nghe nói thì chúng ta đang còn thiếu ít nhất là 6 inch nước mưa tại Dallas Fort Worth này, cho nên là vẫn còn trong cái thời kỳ hạn hán. Quý vị sử dụng nước cũng phải cẩn thận khi mà chúng ta tưới cỏ hoặc là tưới vườn. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái việc là trường đại học SMU. Trường đại học SMU là một trong những cái trường tư dạy luật về môn luật sư rồi rất là nhiều môn khác, cũng làm nổi tiếng tại tiểu bang Texas này, nằm trong số 55 trường đại học của Hoa Kỳ đang bị điều tra bởi về cái việc mà họ giải quyết những cái vụ khiếu nại về bạo động tình dục, tức là có những cái liên quan đến vấn đề tình dục ở trong đó đối với lại các sinh viên. Thì Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ ngày hôm qua có công bố những cái danh sách này. Đây cũng là cái lần đầu tiên mà Bộ Giáo dục làm như vậy. Bởi vì sau đó, trước đó 2 ngày thì Tòa Bạch Ốc cũng đã thực hiện một cái lực lượng đặc biệt là họ cho biết là họ sẽ điều tra thêm cũng như là làm sáng tỏ thêm về những cái vai trò của chính phủ, nhất là về những cái vụ tấn công tình dục tại các trường đại học. Tuy nhiên thì Bộ Giáo dục họ vẫn không có đưa ra những cái thông tin chi tiết về từng cái trường hợp nó như thế nào, khiếu nại ra sao, hoặc là cái vụ mà họ điều tra như thế nào. Ông Courtney Underwood Newsom là cái người đồng sáng lập ra cái tổ chức gọi là Trung tâm Khủng hoảng về vấn đề hiếp dâm tại khu vực Dallas, thì ông này cũng cho hay là những cái danh sách mà chính phủ đưa ra về những cái trường đại học cũng như là một cái lời khuyến cáo và khuyến khích đối với lại các bậc phụ huynh cũng như là các sinh viên về những cái tìm hiểu về cái cách là các trường đại học họ giải quyết như thế nào về những cái vụ tấn công tình dục để mà chọn trường cho chính con em mình, hay là các sinh viên cũng chọn, tự chọn cho mình. Chỉ có một trường duy nhất nằm trong cái danh sách này thuộc về tiểu bang Texas là có thêm trường đại học University of Texas PAM American ở thành phố Edinburgh. Thì đây là lần đầu tiên mà Bộ Giáo dục đưa ra cái danh sách gồm có 55 trường học như thế. Thì chúng ta thấy trong cái danh sách này chúng tôi nhìn thấy có một số các trường khá nổi tiếng của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là Ohio State University, trường đại học Michigan, rồi Vanderbilt cũng như là trường Harvard là một trong những cái trường rất là nổi tiếng. Vậy mà cũng nằm trong cái danh sách của chính phủ phải điều tra. Trường đại học SMU thì hiện nay họ cũng đang phải đối diện về một số những cái trường hợp mà họ giải quyết những cái vụ tấn công tình dục từ nhiều năm nay. Ngay từ những năm 2012 thì ông hiệu trưởng của trường SMU là ông Gerald Turner cũng đã thành lập ra một cái lực lượng đặc biệt để mà kiểm tra lại tất cả về những cái chính sách có liên quan đến cái việc tấn công tình dục của trường học, sau khi mà văn phòng biện lý của thành phố Dallas cũng nêu ra những cái lo ngại của họ, và kể từ đó thì họ cũng thực hiện đúng theo những 41 cái lời khuyến cáo của tòa án và có thể giải quyết được một số cái vấn đề. Chúng ta thấy nó là trường đại học của Hoa Kỳ, thế nhưng mà cũng xảy ra những cái trường hợp mà các sinh viên hiếp dâm rồi tấn công tình dục đối với lại các nữ giới, ngay nữ sinh viên ngay tại trong trường. Thành ra là bây giờ chính phủ liên bang họ điều tra rất là gay gắt. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Để Khương Nguyên nói tiếp với bản tin của anh Quang Hưng, khi mà theo như một báo cáo mới đây cho biết, thì cứ 5 nữ sinh viên tham gia vào các trường đại học tại Hoa Kỳ thì đã có một người đã từng bị tấn công tình dục, và các hồ sơ báo cáo sự việc này thường không được điều tra thỏa đáng hoặc là đầy đủ. Bởi vậy, đó là lý do mà liên bang đã phải mở những cuộc điều tra liên quan đến cái sự việc này. Có 55 trường đại học trên toàn quốc bị điều tra, bao gồm từ những trường lớn, đến trường nhỏ và trường công lẫn trường tư đều bị điều tra hết. Và các trường này có những cái trường công rất là nổi tiếng như là UC Berkeley và Arizona State University, cho đến các trường tư cũng khá là nổi tiếng như là Knox College ở Illinois hoặc là Swarthmore College ở Pennsylvania, hoặc là những trường mà có thể nói là nổi tiếng trên toàn thế giới như là Harvard, Princeton hoặc là Dartmouth cũng đều bị điều tra hết. Và khoảng một nửa các tiểu bang đều có trường bị điều tra. Tiểu bang Massachusetts dẫn đầu trong danh sách này với 6 trường đại học bị điều tra, trong đó có Amherst College hoặc là Boston University, Emerson College hoặc là rất là nhiều trường khác đều bị điều tra hết. Thì với bản tin này chúng ta thấy rằng là đây là một sự việc đã có từ rất lâu, nhưng mà hầu hết là đều bị che giấu hoặc là không điều tra đến nơi đến chốn, hoặc là những nạn nhân thường lo ngại nên không dám báo cáo, đã dẫn đến tình trạng là rất là nhiều người, 1/5 các nữ sinh viên đều đã bị tấn công tình dục. Một điều bản tin rất là lo ngại cho con em chúng ta, những người mà sắp vào đại học thì chúng ta cũng nên lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến công ăn việc làm, thì sáng nay trên CNN cũng như là các tờ báo nổi tiếng đều có đăng lên. Thì bản tin cho biết rằng là số người Hoa Kỳ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng trong tuần qua. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2. Nhưng mà một dữ kiện lại trái ngược với nhận định chung cho rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ đang dần lại lấy lại đà phục hồi. Bộ Lao động Hoa Kỳ vào hôm qua đã công bố rằng là có khoảng 344.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, tăng 14.000 so với tuần trước, và đó là mức cao nhất kể từ tháng 2. Đa số các kinh tế gia đều trông đợi một con số cuối tuần sẽ giảm. Và nếu tính theo trung bình của 4 tuần lễ, thì phương cách ít bị ảnh hưởng của dao động bất thường, thì con số tăng là 3.000 lên tới 320.000, và số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng liên tục trong 3 tuần qua. Theo như trưởng kinh tế gia tại công ty Pattern Macroeconomics nói rằng là con số tuần qua có thể bị ảnh hưởng bởi ngày lễ Phục sinh, và ông nhận định là sự phát triển vẫn diễn ra dù có phần chậm chạp. Con số xin trợ cấp thất nghiệp là chỉ dấu của tình trạng cho nhân viên nghỉ việc và đã xuống bằng với mức trước khi xảy ra tình trạng suy thoái kinh tế trầm trọng, từng khiến con số này đã tăng vọt lên khoảng là 665.000 vào tháng 3 năm 2009. Và trong một bản báo cáo khác của Bộ Lao động thì cho thấy mức giảm thiểu nhân viên đã xuống còn khoảng 40% so với đợt cao điểm của năm 2009. Tuy nhiên, dù đã ngưng là sa thải nhân viên, nhưng mà giới chủ hiện ít nhận thêm người mới, tức là mức thu nhận hiện vẫn còn thấp hơn so với thời kỳ trước cuộc suy thoái kinh tế. Dù vậy, thì vẫn có một tin vui là nền kinh tế Hoa Kỳ cũng đã tạo ra 192.000 công ăn việc làm mới trong tháng 3, so với là 197.000 trong tháng 2. Và các kinh tế gia thì dự trù con số có thêm việc làm mới trong tháng 4 sẽ là khoảng 210.000. Cũng vào ngày hôm qua, thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã cho hay mức chi tiêu của người dân Hoa Kỳ đã tăng khoảng 0.9% trong tháng 3. Đây là một con số cao trong nếu mà so với 4 năm rưỡi này, thì điều này đã là một chỉ dấu xác định sự phục hồi kinh tế của thị trường kinh tế Hoa Kỳ. Người tiêu dùng cũng đã mua nhiều món hàng dùng lâu dài trong tháng qua, như là xe cộ, bàn ghế, giường tủ. Đây là những món mà đứng đầu bảng của những cái món yêu thích của người tiêu dùng đã được mua trong tháng vừa qua. Và mức độ chi tiêu của người dân là dữ kiện được các kinh tế gia đặc biệt chú ý, vì đây là yếu tố chính quyết định sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. Thì chúng ta thấy rằng tuy rằng con số nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng khá là cao trong tháng qua, nhưng mà bên cạnh đó thì công ăn việc làm vẫn được tạo ra với những con số như là 190.000 hoặc là được dự báo là 210.000 trong tháng này, thì cũng chúng ta thấy rằng là cũng là một tin đáng mừng cho thị trường công ăn việc làm. Đặc biệt là những cái chỉ số tăng trong mức tiêu thụ của người dân tăng cũng đã giúp cho nền kinh tế có thêm những chỉ dấu rất là rõ ràng cho sự phục hồi đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nền kinh tế của Hoa Kỳ đang phục hồi. Người ta dự đoán là năm nay là một cái năm nó phục hồi rất là mạnh. Và cũng là tin mừng vào mùa hè này đó, thì những cái công việc đối với lại trẻ em khi mà các em nghỉ học nó muốn đi kiếm việc làm, nhất là các thanh thiếu niên muốn có việc làm thì bây giờ cái việc làm nhiều lắm. Đó là một cái nghiên cứu mà họ thăm dò bởi các chủ nhân của các công ty đó, thì họ cho biết như thế. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của Mục Địa Phương ngày hôm nay nói về ông Tổng thống Bush, cựu Tổng thống Bush con hôm nay đó, lần này lại tiếp tục đạp xe đạp nữa, và lần này đó thì ông sẽ đạp xe đạp trên một cái đoạn đường dài tới 12 dặm leo núi, và đây là cái lần đầu tiên kể từ khi mà ông đã bị mổ về cái chứng bệnh tim gần 9 tháng trước đây, cũng chứng tỏ cho mọi người biết là ông đã khỏe mạnh hoàn toàn. Vị cựu tổng thống 67 tuổi này đã cho biết là ông sẽ cùng với là ít nhất là 16 các cựu chiến binh, thương phế binh đó của Hoa Kỳ sẽ có mặt tại một cái nông trại tên là Perry Chapel cho cái lần kỳ đua xe đạp hàng năm. Đây là lần thứ tư, 100K, tức là tới 100 cây số lận. Thì ba cái ngày đạp xe đạp này, ông cho biết là để vinh danh những cái cựu quân nhân đã từng tham chiến ở bên Afghanistan và Iraq đã bị thương. Và ông nói rằng là cái sự kiện này là một cái sự kiện hết sức vui mừng đối với ông. Đây cũng là cái cách theo ông là để vinh danh cũng như là khuyến khích các cựu quân nhân và vinh danh về những cái hy sinh đóng góp của họ. Sau đó thì các cựu chiến binh, người ta nhìn thấy đó là ông nói rằng ông cũng theo dõi về các cựu chiến binh. Có những cái cựu chiến binh họ đã phải có những cái họ phải đạp xe bằng những cái chân giả hoặc là những cái tay giả. Nhưng mà cái điều mà người ta thấy là các cựu chiến binh họ cũng cố gắng để mà đạp đi theo cái phái đoàn. Tổng thống Bush vào hôm tháng 8 năm ngoái, ông đã phải đi vào bệnh viện để mà người ta làm thông cái mạch máu của ông bị nghẽn. Và bây giờ thì ông cảm thấy rất là tốt. Nhưng mà có một cái điều ông cũng phải thực sự nói rằng là hồi xưa ông đạp xe giống như là dũng mãnh như thế nào thì bây giờ nó cũng giảm bớt đi. Bởi vì có thể là vì cái tuổi già chăng. Nhưng mà chúng ta thấy là Tổng thống Bush là một trong những cái tổng thống rất là năng động, khỏe mạnh. Và 67 tuổi rồi nhưng mà ông vẫn còn có thể đạp xe đạp như thường được, nhưng mà vẫn thua Tổng thống bố nha. Ông đã có lần khi mà kỷ niệm birthday của mình 80 mấy nữa mà vẫn còn nhảy dù đó, rủ luôn cả ông cựu Tổng thống của Nga Solon Gorbachev để mà nhảy dù. Ông Tổng thống Nga không có dám nhảy chung với lại ông cựu Tổng thống Bush hiện nay đang sống ở bên thành phố Houston đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tuy rằng Tổng thống Bush đã trải qua rất là nhiều lần phải phẫu thuật liên quan đến những căn bệnh khác nhau, nhưng mà chúng ta thấy rằng là ông vẫn rất là năng động, nhưng cũng phải cẩn thận bởi vì những người cao tuổi thường là họ có những cái bệnh bất ngờ mà chúng ta không biết được. Nhưng mà khi mà lái xe một cái đoạn đường dài như vậy thì chúng ta cũng nên cẩn thận, hoặc là cũng nên có một nhóm y tế để theo, để có thể khi mà cần thiết thì có thể giúp cho Tổng thống Bush nếu mà gặp bất cứ sự trục trặc nào về vấn đề sức khỏe. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến việc Quỹ Dự trữ Liên bang vừa mới cho biết họ dự tính là cắt thêm khoảng 10 tỷ để có thể thu mua trái phiếu. Thì Quỹ Dự trữ Liên bang tiếp tục giảm khối lượng tiền để với mục đích kích thích thị trường hồi phục trở lại. Thì từ tháng 5, tháng 5 sắp tới đây là khi mà họ thấy rằng sự tăng tiến liên tục trong các hoạt động kinh tế. Quỹ Liên bang dự quyết định đã cắt thêm khoảng 10 tỷ Mỹ Kim một tháng, nay là khoảng 45 tỷ Mỹ Kim một tháng, theo loan báo của Ủy ban Thị trường Mở. Thông báo của Quỹ Liên bang đã viết rằng là tăng trưởng của các hoạt động kinh tế đã tăng trong thời gian gần đây, sau khi đã giảm chậm đáng kể trong mùa đông, một phần là vì các điều kiện của thời tiết. Ủy ban nhận thấy các rủi ro về kinh tế và thị trường lao động là gần thăng bằng và có tiềm năng đủ mạnh để hậu thuẫn sự tăng tiến tiếp tục của thị trường việc làm. Ủy ban của Quỹ Dự trữ Liên bang đã xác nhận các biện pháp tiền tệ thích ứng là thích hợp, và với chính sách ấy thì kinh tế quốc nội sẽ phát triển ở tốc độ ôn hòa và các điều kiện của thị trường việc làm cũng sẽ từ từ sáng sủa hơn. Theo lời giải thích của Ủy ban là sẽ là thích hợp để duy trì mục tiêu hiện tại trong một thời gian đáng kể sau khi kết thúc chương trình thu mua trái phiếu, đặc biệt là chỉ tiêu lạm phát dự kiến là 2% kéo dài. Quỹ Liên bang cũng ghi nhận thị trường lao động ổn định và thăng bằng. Điều đó chứng tỏ là khả năng tăng tiến, sức mua của gia đình cũng tăng khá nhanh. Đầu tư của doanh nghiệp cũng trong lúc phục hồi của thị trường nhà đất còn khá là yếu. Và phiên họp tới của Ủy ban Thị trường mở cửa dự định vào ngày là 17 tháng 6. Thì thường là Quỹ Dự trữ Liên bang thường đã phải bỏ thêm tiền để thu mua trái phiếu nhằm kích thích thị trường kinh tế cũng như là thị trường mua bán. Nhưng mà với những chỉ dấu cho thấy rằng thị trường đã dần dần ổn định, thì với quyết định là trong tháng 5 tới sẽ giảm khối lượng tiền kích thích và thay vì dùng số tiền đó để tăng thêm mua trái phiếu, thì chúng ta thấy rằng đây là một chỉ dấu nữa cho thấy nền kinh tế của Hoa Kỳ đang ngày một ổn định hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, kinh tế của Hoa Kỳ cũng ngày thêm ổn định rồi. Bây giờ chúng ta nói thêm về cái thị trường bảo hiểm y tế của cựu tổng thống, của tổng thống Barack Obama, thì tin hôm nay trên tờ Dallas cũng nói về cái việc này. Người ta nói rằng là có gần một nửa trong số 8 triệu người đã ghi danh vào cái để mua bảo hiểm y tế của tổng thống Barack Obama, họ đã phải ghi danh trong cái 7 tuần lễ cuối cùng của cái 6 tháng mà cái thời hạn đã được đưa ra chấm dứt vào ngày 19 tháng 4 vừa rồi. Tức là cái con số những người ghi danh đã tăng lên tới gấp đôi trong cái khoảng thời gian sau ngày 1 tháng 3 tại tiểu bang Texas và 16 các tiểu bang khác. 7 cái tuần lễ cuối cùng thì người ta thấy là những cái nhóm trẻ là những cái nhóm được xem là tăng lên hơn gấp đôi đã ghi danh vào. Cái nhóm này nó rất là quan trọng, chiếm khoảng chừng 28% trong tổng số những cái người mua bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Nhưng mà người ta mong đợi là cái số này lẽ ra phải lên tới 40%, bởi vì 40% như thế thì mới có thể làm cho cái giá bảo hiểm nó giảm xuống. Bởi vì cái giới trẻ thường thường là cái giới khỏe mạnh, ít khi mà nhờ đến cái sự chăm sóc y tế. Và vì vậy mà cho nên là nó có thể bù lại trong cái số những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi thông thường là những cái người cần phải được sự trợ giúp về y tế nhiều hơn. Và vì vậy mà chi phí cũng tăng hơn. Thành ra là bù qua sớt lại, nếu mà giới trẻ ghi danh nhiều thì lập tức là cái giá bảo hiểm nó cũng giảm hơn, và đặc biệt là cái chi tiêu về vấn đề y tế cho mọi người nó cũng giảm đi khá nhiều so với lại cái nếu mà cái con số ở các giới trẻ ít hơn nhiều, Đăng Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, thì với những cái việc giới trẻ mà nếu mà ghi danh nhiều hơn thì cái chi phí cho việc bảo hiểm sức khỏe cũng đã giảm. Và kính thưa quý thính giả, trước khi kết thúc phần tin nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, Khương Nguyên muốn gửi đến một bản tin khá là lý thú cho những người mà chạy xe mà rất là lười để mà rửa xe, khi mà hãng xe Nissan vừa mới phát triển một mẫu xe có thể giúp cho chống bụi hoặc là những chất bẩn bám lên xe. Thì một mẫu xe với công nghệ sơn mới có thể chống lại bụi hoặc là mưa hoặc là những chất bẩn, giúp người lái xe không cần phải rửa xe. Và các kỹ sư của hãng xe Nissan đã áp dụng công nghệ sơn chống nước và chống dầu đặc biệt lên mẫu xe mới là Nissan Note dành cho thị trường châu Âu. Đây là một chiếc xe giúp cho người dùng không cần phải lo lắng về vấn đề dơ xe, mà những thử nghiệm mới ban đầu cho thấy công nghệ này chống lại những chất bụi bẩn hoặc là bùn hoặc là mưa rất là hiệu quả. Và Nissan cho biết hiện chưa có kế hoạch áp dụng công nghệ này đưa ra thị trường rộng rãi, nhưng mà trong thời gian sắp tới sẽ là Nissan sẽ cho áp dụng nghiên cứu những cái ứng dụng mới này lên tất cả các xe của hãng. Thì một bản tin trước giúp cho những người chạy xe nhưng mà lười rửa xe sẽ cảm thấy vui hơn, bởi vì không cần rửa xe nữa đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, cái việc rửa xe nó cũng phiền toái lắm. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Cảm ơn anh Khôi Nguyên và hẹn với anh vào thứ hai tuần sau. Chào quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày cuối tuần thật vui, thật bình an. Và xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào tuần sau.